Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 33, nói rõ phẩm tạp tụng thứ 11. 700 vị đại hội kết tập pháp tạng. Sau khi Phật Niết Bàn khoảng 100 năm, các trưởng lão tỳ kheo ở Tăng Già Lam Sa Đôi tại Tỳ Xá Ly theo xin các đàn Việt nói những lời bi ai như sau. Này lão trượng, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng tôi được cúng dường bữa ăn trước, bữa ăn sau và các y phục. Nay Thế Tôn đã niết bàn, chúng tôi trở thành cô độc, đâu có ai cho thứ gì. Các vị nên bố thí tài vật cho tăng. Lúc ấy có người cho 1 đồng, 2 đồng, cho đến 10 đồng. Thế rồi họ đựng số tiền ấy vào trong cái thau. Đến ngày Bồ Tát, họ dùng cái chén nhỏ đong số tiền ấy phân chia cho từng người theo thứ tự. Lúc ấy vị tỳ kheo trì luật là Gia Xá được chia đầu tiên, liền hỏi: đây là những thứ gì vậy? Đó là số tiền để mua thuốc men được phân chia theo thứ tự vậy. Đi qua đi. Vì sao bảo đi qua? Trưởng lão định cúng dường cho tăng sao? Đó là những vật bất tịnh. Thầy đã hủy bán tăng, nói là vật bất tịnh, thế thì phải làm yết ma cử tội. Đoạn chư tăng làm yết ma cử tội Gia Xá. Thế rồi, Gia Xá bèn đi đến chỗ tôn giả Đà Ta Bà La đang ở nước Ma Thô La, nói với tôn giả như sau. Thưa trưởng lão, tôi bị tăng cử tội bắt thi hành pháp tùy thuận. Thầy vì cớ gì mà bị cử tội? Thưa trưởng lão, sự việc xảy ra như vậy, như vậy. Thầy không có tội gì mà bị cử tội, vậy tôi sẽ san sẻ pháp thực, vị thực cùng với thầy. Gia Xá nghe vậy như thế, liền thưa với chúng tăng. Thưa các trưởng lão, chúng ta phải kết tập lại tạng luật, đừng để Phật Pháp bị suy đồi. Thầy định kết tập tại đâu? Hãy trở lại nơi đã xảy ra sự việc mà kết tập. Bây giờ, chư tăng tại nước Ma Thô La kết hợp với chư tăng thành Xá Vệ gồm có 700 người tập trung về một nơi. Trong số đó, có người trì 1 bộ luật, có người trì 2 bộ luật, lại có người trực tiếp thọ lãnh từ Thế Tôn, có người thọ lãnh từ hàng Thanh Văn. Thế là khi ấy, tại Tăng Già Lam Sa Đôi thành Tỳ Xá Ly, các giường nệm đều được chuẩn bị tươm tất để 700 vị tăng mở đại hội. Trong số này, có người là phàm phu, có người đang học, có người vô học, có vị chứng tam minh, lục thông, được tự tại vô ngại. Lúc này các vị Đại Ca Diếp Đạt Đầu Lộ, Ưu Ba Đạt Đầu Lộ, Tôn giả A Nan đều đã nhập Niết Bàn cả. Bây giờ, vị thượng tọa của chúng tăng là Tôn giả Du Thâu Đà cất tiếng hỏi: ai nên kết tập luật tạng? Các tỳ kheo đáp: Tôn giả Đà Ta Bà La nên kết tập. Đà Ta Bà La thưa: thưa các trưởng lão, còn có các trưởng lão tỳ kheo khác nên mời các vị ấy kết tập. Các tỳ kheo nói: tuy có các thượng tọa khác, nhưng Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng Hòa Thượng Bổn Sư của trưởng lão đã thành tựu 14 pháp, trì luật đệ nhất, mà trưởng lão từng thọ giáo trực tiếp, vậy nên kết tập. Đà Ta Bà La nói: nếu bảo tôi kết tập, thì những gì như pháp xin tùy hỷ, những gì không như pháp xin ngăn lại, những gì không tương ưng cũng xin ngăn lại, đừng vì tôn trọng tôi mà để yên. Nói chung, những gì đúng nghĩa, không đúng nghĩa đều xin chỉ bảo cho biết. Mọi người đều đáp: vâng. Bây giờ, tôn giả Đà Ta Bà La suy nghĩ: nay ta kết tập luật tạng như thế nào đây? Có 5 pháp thanh tịnh, những gì như pháp, như luật thì tăng sẽ tùy hỷ, những gì không như pháp, như luật thì tăng sẽ ngăn cản. 5 pháp đó là gì? Đó là: 1 là chế hạn tịnh, cho đến phong tục tịnh. Thế rồi thầy nói với chúng tăng: thưa các trưởng lão, đây là thứ tự của 9 pháp, từ 4 ba la di cho đến pháp tùy thuận pháp. Tôi đã nghe từ hòa thượng rằng Đức Thế Tôn tại mỗi xứ vì tỳ kheo mỗi giáp mà chế giới này. Thưa, có phải vậy không? Đúng như vậy, như vậy. Thưa các trưởng lão, về 5 việc thuộc giới luật như trên đã đề cập, trong đó nói rằng ai cần bác thì tìm bác, cần y thì tìm y, cần thuốc thì tìm thuốc, còn ai không có phương tiện thì được xin vàng bạc và tiền mặt. Như vậy đó, mong các trưởng lão hãy tùy thuận học tập. Đó gọi là trình bày tóm lược về việc 700 người kết tập luật tạng. Giới luật. Khi Phật an trú tại tinh xá của dòng họ Thích bên cây Ni Câu Luật thuộc thành Ca Duy La Vệ, lúc ấy có hai tỳ kheo ni, người thứ nhất tên Nang Đà, người thứ hai tên Uất Đa La, theo Phật xin 6 tháng giáo giới như sau. Lạnh thay Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói sơ lược về giới luật để chúng con được rõ. Phật nói với các tỳ kheo ni: Này các tỳ kheo ni, tham dục, không hiểu nhân duyên, cùng nhau tập theo thói quen, luận bàn về việc thế tục, làm tăng trưởng thọ ấm, đa dục, không biết dừng lại, làm tăng trưởng tham dục, sân hận, ngu si, tranh tụng không hòa hợp, chẳng tịch tịnh, chẳng tỉnh giác, chẳng có niết bàn. Các ngươi phải biết rằng đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Trái lại, các ngươi phải biết rằng không ham muốn, hiểu rõ nhân duyên, không tập theo thói quen, không bàn luận việc thế tục, không làm tăng trưởng thọ ấm, ít muốn, biết đủ, không tham dục, sân hận và ngu si, lìa xa việc tranh tụng, sống hòa hợp, tịch tịnh, tỉnh giác, sẽ đạt niết bàn. Các ngươi phải biết rằng đó là pháp, là luật, là điều ta dạy. Và đây chính là nói tóm tắt về giới luật. Kệ tóm tắt: Dùng dao trị, bình tưới, cạo tóc và dao cạo, hòa hợp, không hòa hợp, 500 và 700, nói tóm tắt giới luật, kết thúc phần thứ 10. Hủy bán. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo hủy bán các tỳ kheo khác về thành phần chủng loại. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: Này các tỳ kheo, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc ác. Từ nay về sau, ta không cho phép hủy bán người khác. Hủy bán bao gồm các phương diện, nghiệp, địa vị, dòng họ, tướng mạo, bệnh, tội lỗi, mắng mỏ, ký sử. Nghiệp gồm có nói, tự biện hộ, có người. Nói, chẳng hạn nói: Này trưởng lão, trong đây có kẻ chiên đà la, thợ đan giỏ, thợ làm da, thợ gốm, cho đến cai ngục, kẻ hàng thịt, vân vân, đó gọi là nói. Tự biện hộ, chẳng hạn nói: Thưa trưởng lão, tôi không phải là chiên đà la, cho đến không phải là cai ngục, là kẻ hàng thịt, vân vân, đó gọi là tự biện hộ. Có người, như trong đây có người là chiên đà la, cho đến kẻ cai ngục, vân vân, đó gọi là có người. Các vấn đề khác như địa vị, dòng họ, tướng mạo, bệnh, tội lỗi, ký sử cũng như thế. Nếu ai đem các vấn đề trên ra hủy bán người khác, thì phạm tội việc tỳ ni, đó gọi là hủy bán. Kỷ nhạc. Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca Lan Đà, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo đi đến tụ điểm ca nhạc sớm nhất để xem, như là tỳ kheo đến chỗ ngồi thiền. Các nhạc công tụ hợp xong bèn hòa nhạc. Trong lúc mọi người đều vui vẻ cười nói thì các tỳ kheo ngồi im lặng. Đến khi họ dứt cười, các tỳ kheo bèn vỗ tay cười ầm lên. Mọi người liền tranh nhau nhìn xem. Do thế các nhạc công không thu được tiền, liền nổi xung nói: Các tỳ kheo này mất tư cách, làm cho chúng ta không thu được tiền bạc gì cả. Đây là hạng người bại hoại, có đạo nào mà như thế? Các tỳ kheo nghe như vậy, liền đem các việc đó đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép các tỳ kheo đi xem nhạc công hòa nhạc. Nhạc công, chẳng hạn những người đánh trống, ca múa, đánh đàn tỳ bà, đánh sập xỏa, đại khái chơi các loại nhạc cụ như thế, thậm chí dù chỉ 4 người hợp lại vui chơi, ta cũng không cho phép đến xem. Nếu tỳ kheo vào xóm làng, thành phố mà gặp thiên tượng xuất hiện hay vua xuất hiện, có các nhạc công trỗi các thứ nhạc, mình đi qua đường nhìn thấy thì không có tội. Nhưng nếu tạo phương tiện để xem thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vào các ngày đại hội sinh nhật của Phật, ngày kỷ niệm Phật thành đạo, kỷ niệm ngày chuyển Pháp Luân, 5 năm đại hội một lần, có sử dụng các nhạc phẩm để cúng dường Đức Phật, rồi đàn Việt nói, xin các tôn giả hãy hòa mình với chúng con để cúng dường Đức Thế Tôn, thì khi ấy được hòa mình chung vui với họ. Nhưng nếu tại nơi đại hội có trỗi các nhạc phẩm mà mình sinh tâm nhiễm trước, thì nên đứng dậy bỏ đi, đó gọi là kỷ nhạc. Hương hoa. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy nhằm ngày lễ hội, Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà thuộc nhóm sáu tỳ kheo dùng hương thơm thoa vào mình, mang các vòng hoa Ưu Bát La, hoa chim bạc, có người còn mang cả vòng hoa cỏ mà đi, nên bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà mang những vòng hoa Ưu Bát La, hoa chim bạc, giống như vương tử đại thần? Thậm chí có người còn mang cả vòng hoa cỏ, giống như kẻ tôi đòi hạ tiện. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo đi gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi, này các tỳ kheo, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép thoa hương, mang vòng hoa. Hương, như loại hương chiên đàn, trầm thủy, và các loại hương tương tự như thế đều không được dùng. Nhưng nếu mắc bệnh nhiệt mà thầy thuốc bảo, cần phải dùng hương chiên đàn để thoa, thì khi ấy được dùng để thoa. Nhưng trước khi thoa, phải cúng dường tháp Phật, rồi mới đem thoa vào mình. Khi thoa vào mình, không được ở trong chúng, mà phải ở tại chỗ vắng vẻ. Đến khi lành bệnh, phải tắm rửa thân thể sạch sẽ rồi mới vào trong chúng. Hoa, như hoa Ưu Bát La, hoa chim bạc, hoa tu ma đầu, tất cả các loại hoa như thế không nên mang. Nếu tỳ kheo bị bệnh đau mắt, đau đầu, rồi thầy thuốc bảo phải mang vòng hoa trên đầu, bệnh mới lành, thì được phép mang. Nhưng khi muốn mang thì nên đem cúng tháp Phật trước rồi mới mang. Khi đã mang thì không được tới chỗ đông người, mà phải ở chỗ thanh vắng, và khi bệnh lành thì phải bỏ. Nếu thoa hương mà không mang hoa thì phạm một tội việc tỳ ni. Nếu mang hoa mà không thoa hương thì phạm một tội việc tỳ ni. Nếu dùng cả hai thì phạm hai tội. Nếu cả hai đều không dùng thì không có tội. Đó gọi là thoa hương, mang hoa. Soi gương. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, có đàn Việt đến cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi đánh kiền chùy thì Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà đang soi gương, hồi lâu không đến nên bị đàn Việt chê trách rằng, ta bỏ cả việc nhà đến đây cúng dường trai phạn cho tăng, mà đến giờ ăn các tỳ kheo không chịu tập hợp. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép soi gương. Gương chỉ cho các loại như dầu, nước, kính. Không được vị thích đẹp mà đến soi mặt vào các thứ đó. Nếu vừa bớt bệnh, đến gương soi mặt xem bệnh đã bớt hay chưa, hoặc vừa mới cạo đầu, đến soi xem có sạch hay không sạch, hoặc đầu mặt bị ghẻ gốc, đến soi xem thì không có tội. Nếu vị thích đẹp mà soi gương thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là soi gương. Gánh vác. Khi Phật an trú tại Tinh Xá Khoáng Giả, bây giờ thầy tỳ kheo Doanh Sự gánh vác gạch ngói, đất cát, bị người đời đàm tiếu rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ nô bộc, người làm công, gánh vác đất cát? Đây là hạng người bại hoại, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo Doanh Sự đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi, này các tỳ kheo, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép gánh vác. Gánh vác, như gánh vác các thứ giỏ dây, lồng. Nếu vác đòn gánh mà không có giỏ thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu vác giỏ không có đòn gánh thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu gánh vác cả hai thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tại tinh xá thiền viện có đá, tre, gỗ nặng được gánh vác, nếu được tăng phân công làm công việc phải dùng bình, lu lấy nước thì được dùng dây buộc lại rồi gánh. Nếu gánh túi xách y ở đằng trước, đằng sau hay gánh túi đựng bát ở đằng trước, đằng sau đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu túi dài lòng thòng nên phải cuộn lên vai rồi đặt bát lên trên thì không có tội. Đó gọi là gánh vác. Săn quần áo. Khi Phật an trú tại tinh xá khoáng giả, lúc ấy thầy tỳ kheo Doanh Sự săn y áo để chuyên chở gạch đá, đất cát, bị người đời đàm tiếu rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ nô bộc người ta, săn áo để làm việc? Đây là hạng người bại hoại, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo Doanh Sự đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: này tỳ kheo, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép săn y áo. Săn, nghĩa là săn một bên, hai bên, đều không được phép. Nếu nhồi đất đổ trên mái nhà hoặc tô tường thì được săn nội y. Đó gọi là săn quần áo. Leo cây. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ Đức Thế Tôn đến xứ Uất Đơn Việt khất thực. Lúc ấy các tỳ kheo suy nghĩ, khi Thế Tôn trở về chắc chắn sẽ dùng thần túc mà đi. Thế nên có người leo lên cây, người leo lên tường để trông ngóng Thế Tôn. Thế Tôn biết tâm niệm các tỳ kheo như vậy nên ẩn thân, trở về ngồi an ổn trong phòng. Rồi Phật hỏi, các tỳ kheo đi đâu cả? Một tỳ kheo bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau ta không cho phép leo cây. Cây, nếu cây cao ngang đầu người thì không được leo. Nếu làm lễ kỷ niệm cây Bồ Đề mà một chân trèo lên cây, một chân trèo lên tường thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu cả hai chân đều leo lên cây thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu cả hai chân đều leo lên tường thì không có tội. Trường hợp leo lên thang cũng như thế. Nếu đang đi bị lạc đường không rõ phương hướng, phải leo lên cây nhìn phương hướng thì không có tội. Nếu bị cọp, sói, sư tử, vân vân, các loại tương tự như thế uy hiếp thì được trèo lên cây không có tội. Đó gọi là cây. Nhóm lửa. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy đến giờ khất thực. Thế Tôn khoác y, cầm bát vào thành tuần tự khất thực. Sau khi khất thực trở về, Thế Tôn thu dọn giường nệm, không nói với thị giả và tỳ kheo tăng. Ngài đến nước Câu Tác La, vào rừng Ba Lợi Gia Bà La, an trú dưới cây Hiền Thiện, nhận sự cúng dường của con voi chúa trong 3 tháng. Đoạn nói về việc trời lạnh, tuyết rơi lúc phi thời, các tỳ kheo nhóm lửa để sưởi, bị người đời dị nghị rằng: Sa Môn Cù Đàm dùng vô lượng phương tiện khiển trách sự sát sinh, khen ngợi không sát sinh, thế mà giờ đây tỳ kheo đốt lửa làm cháy đất, hại đến gốc cây. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy, từ nay về sau ta không cho phép nhóm lửa. Lửa gồm có các thứ như lửa củi, lửa cỏ, lửa phân bò, lửa trấu, lửa dăm bào, không được đốt chỗ đất chưa bị cháy. Nếu đến phiên mình coi sóc nhà sưởi, hoặc đến phiên trực nguyệt, phiên hung bát, thì nên sai tịnh nhân nhóm lửa trước, rồi mình mới chụm lửa thì không có tội. Khi cầm đuốc đi, muốn dụi tắt đuốc, thì không được dụi ở chỗ đất sống, mà nên dụi trên đống tro hoặc trên ngói gạch. Nếu tàn đuốc rơi xuống đất, rồi mình dập cho tắt thì không có tội. Nếu nhóm lửa ở chỗ đất chưa bị cháy thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là nhóm lửa. Chén đồng. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, bấy giờ cư sĩ Uất Kiệt mở cuộc đại thí, bố thí 500 con voi, 500 con ngựa, 500 con bò, 500 con trâu, 500 tỳ nữ, 500 nô bộc. Trong các thứ bố thí có cả chén đồng. Các tỳ kheo tâm sinh nghi, liền đến hỏi Thế Tôn rằng: đó là vật thanh tịnh, hợp pháp hay không thanh tịnh, nên nhận hay không nên nhận. Phật dạy, tất cả chén đồng ta đều không cho phép nhận. Nếu đặng việc cúng dường tăng vật thanh tịnh thì nên chú nguyện rồi mới nhận. Nếu ai cất riêng chén đồng thì phạm tội việc tỳ ni, nhưng được đem nó cho tịnh nhân rồi mượn sử dụng thì không có tội. Đó gọi là chén đồng. Hoán chuyển vật cúng dường. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, được chư thiên, người đời có lòng tin tôn trọng, đem các thực phẩm đến cúng dường Phật, tỳ kheo tăng, tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Liên và các tỳ kheo khác. Lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo sáng sớm ra đứng trước cổng tinh xá, thấy người ta mang thức ăn đến, liền hỏi: thức ăn này cúng dường cho ai vậy? Cúng dường cho Thế Tôn. Thế Tôn nên cúng dường, thế còn thức ăn này cúng dường cho ai? Cúng dường cho chúng tăng. Chúng tăng nên cúng dường, thế còn thức ăn này cúng dường cho ai? Cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất và Đại Mục Liên. Những người này nên cúng dường, còn thức ăn này cúng dường cho ai? Cúng dường cho tỳ kheo Mổ Giáp. Mổ Giáp già bệnh, không thể ăn được, chỉ phí đồ cúng dường của người thôi. Nên cúng dường cho ta sẽ chú nguyện cho ngươi để ngươi được công đức cúng dường. Khi ấy, người kia vì có niềm tin liền cúng dường. Thế nhưng gặp kẻ có trí không chịu cúng mà nói: vì sao ta lại cúng dường cho kẻ không biết hổ thẹn này? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, cho đến Phật hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc ác. Vì sao các ông biết phẩm vật đó thí chủ định cúng dường cho người khác mà bảo họ cúng dường cho mình? Từ nay về sau, ta không cho phép khi biết vật thí chủ định cúng dường cho người khác mà bảo cúng dường cho mình. Vật gồm có 8 thứ: thức ăn đúng giờ cho đến các vật hợp lệ, không hợp lệ, như trên đã nói rõ. Nếu người ta hỏi: thưa tôn giả, con muốn cúng dường, vậy nên cúng dường nơi nào? Thì nên đáp: cúng dường cho chúng tăng. Nếu thí chủ hỏi: nơi nào có chư tăng trì giới? Thì nên nói: không có chúng tăng nào lại phạm giới, ngươi chỉ lo việc cúng dường mà thôi. Nếu thí chủ hỏi: nơi nào có tỳ kheo thường ở yên một chỗ tu tập hạnh nghiệp, để vật cúng dường còn mãi tại đó, con được thấy luôn. Thì khi ấy hãy nói: nên cúng dường cho tỳ kheo Mổ Giáp. Nếu biết vật đó họ định cúng cho tăng mà bảo họ cúng cho người khác thì phạm tội ba dạ đề. Nếu biết vật đó họ định cúng cho nhóm người này mà bảo họ cúng cho nhóm người khác, hoặc biết họ định cúng cho một người này mà bảo họ cúng cho một người khác thì phạm tội việc tỳ ni. Cuối cùng, nếu biết vật đó họ bố thí cho súc sinh này mà bảo họ bố thí cho súc sinh khác thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Đó gọi là hoán chuyển vật cúng dường. Kệ tóm tắt: hủy bán xem tấu nhạc, mang phòng hoa soi gương, gánh vác săn áo quần, trèo cây tự nhóm lửa, chén đồng hoán chuyển vật. Hết phần thứ 11. Chúng sanh. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, bây giờ cư sĩ Uất Kiệt mở đại thí 500 con voi cho đến 500 nô tỳ. Các tỳ kheo tâm sinh nghi, đi đến hỏi Phật xem thanh tịnh hay không thanh tịnh, nên nhận hay không nên nhận. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều không cho phép nhận. Chúng sanh như voi, ngựa, bò, trâu, lừa, dê, chương, nai, heo, nô tỳ và tất cả chúng sanh khác đều không nên nhận. Nếu người ta nói, con cúng tỳ nữ này cho chúng tăng, thì không được nhận. Nếu họ nói, con cúng cho chúng tăng người đàn bà làm vườn này, thì không được nhận. Nếu họ nói, con cúng cho chúng tăng tên nô bộc này, thì không được nhận. Nếu họ nói, con cúng cho chúng tăng người giúp việc này, thì không nên nhận. Nếu họ nói, con cung cấp cho tăng nam tịnh nhân này, thì được phép nhận. Nếu họ đem một tỳ nữ cho một tỳ kheo, thì không được phép nhận. Hoặc họ cho một người nô bộc, một người giúp việc, một người làm vườn, đều không được phép nhận. Nếu họ cho tịnh nhân để giúp việc cho chư tăng thì được nhận. Nếu họ cho nô bộc cho ni chúng thì không được phép nhận. Nếu họ cho người làm vườn cũng không được phép nhận. Hoặc họ cho tỳ nữ cũng không được phép nhận. Nếu họ nói, con cung cấp nữ tịnh nhân này cho ni chúng thì được phép nhận. Nếu họ cho một người nô bộc cho một tỳ kheo ni thì không được phép nhận. Hoặc họ cho người làm vườn cũng không được phép nhận. Nếu họ cho nữ tịnh nhân để giúp việc cho tăng thì được phép nhận. Nếu đàn việc tổ chức lễ đản sinh của Phật, lễ Phật thành đạo, lễ kỷ niệm chuyển pháp luân, lễ kỷ niệm La Hầu La, lễ kỷ niệm A Nan hay đại hội 5 năm một lần, rồi đàn việc có lòng tin hoan hỷ trang sức voi, ngựa đem cúng dường cho chúng tăng thì không được phép nhận. Nếu đàn việc đem chim oanh vũ, chim công, gà, dê, chương, nai đến cúng dường thì không được nhận. Nếu họ nói, thầy không nhận thì con sẽ giết nó, thì nên bảo, ông nên tự tay thả nó đi. Khi họ thả rồi, thì nên cung cấp thức ăn, nước uống, giữ gìn, đừng để chúng bị thương tổn. Không được cắt lông cánh rồi nhốt nó trong lồng. Nếu nó có thể bay, đi, tự nuôi sống được, thì nên thả nó đi, không nên nhốt lại. Nếu nhận chúng sanh thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là chúng sanh. Cây. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có đàn việc trồng xoài trong vườn của chư tăng, rồi một tỳ kheo chặt cây ấy để làm phòng cho một cư sĩ. Khi làm phòng xong, họ tổ chức bố thí giường nệm, mời chư tăng đến cúng giường. Lúc ấy người đàn việc trồng xoài trước kia cũng có mặt nơi đây. Ông ta thấy thế, liền hỏi tỳ kheo đốn cây. Thưa tôn giả, đây là phòng của ai thế? Đây là phòng của cư sĩ Mổ Giáp. Thưa tôn giả, vì sao lại lấy cây của con trồng đem làm phòng cho người khác? Phòng này phải là phòng của con. Do thế lòng ông không vui, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên, đem sự việc trên trình bày lại đầy đủ với Thế Tôn. Phật bèn thuyết pháp dạy bảo, khiến ông được lợi ích, hoan hỷ, bèn đảnh lễ chân Phật rồi ra đi trong niềm hân hoan. Đoạn, Phật bảo gọi tỳ kheo kia đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi, này tỳ kheo, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ông đốn cây có hoa trái để làm phòng? Từ nay về sau, ta không cho phép chặt cây có hoa trái. Cây có hoa trái như các loại, cây xoài, cây dâm bụt, cây tỳ la, cây cát tỳ đà, cây phả na ta, cây dừa, cây vô ưu, cây chim bà, cây chỉ tác la, cây a đề mục đa. Đại loại tất cả các cây có hoa quả tương tự như vậy đều không được chặt để làm phòng. Nếu cây già không có hoa trái thì nên nói với đàn việc rằng, này lão trượng, cây này đã già rồi nên dùng làm phòng cho tăng ở sẽ được phước đức. Nếu chủ nhân đồng ý thì được lấy, nếu họ không đồng ý thì không được lấy. Nếu cần dùng cây mà làm phương hại đến đất thì nên bảo tịnh nhân lấy xương cá trám xuống hoặc dùng nước tro rưới xuống. Nếu cây đã chết thì nên nói với đàn việc, cây này đã khô rồi, tôi cần dùng đến nó. Nếu họ nói đồng ý thì được phép lấy dùng. Nếu tỳ kheo chặt cây có hoa trái thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là cây. Vấn đề đốt củi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có một tinh xá ở ven thôn, rồi một tỳ kheo khách đến đó chặt củi. Cựu tỳ kheo thấy thế, nói, vì sao thầy chặt phá cây cối mà chúng tôi đã trồng một cách khó nhọc? Thầy là khách, khi đến đây chỉ nên tìm chỗ bóng râm mát mẻ mà ngồi. Thầy đã không biết thương tiếc giữ gìn mà còn chặt phá bừa bãi, không biết nỗi khổ của tôi. Ngày mai hãy đi đi. Nói thế rồi thầy đi khất thực. Sau khi thầy đi rồi, tỳ kheo khách bèn chặt cả củi khô, củi tươi, chất một đống trước phòng rồi đốt. Cựu tỳ kheo sau khi khất thực trở về, thấy thế liền nói, vì sao thầy chặt cả củi khô, củi tươi chất đống rồi đốt? Khách tỳ kheo nói, vì sao thầy tự lấy củi đốt được mà lại ngăn cản tôi? Hai tỳ kheo tranh cãi nhau như thế. Đoạn họ dẫn nhau đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi trình bày đầy đủ sự việc trên. Phật liền nói với hai tỳ kheo, các ông không nên tự cho phép mình lấy mà ngăn cản người khác, đồng thời cũng không được chặt cả củi khô, củi tươi chất đống trước phòng rồi đốt, mà phải biết giữ gìn chung. phép đốt củi phải có chuẩn mực. Chừng ấy để đốt trong phòng sưởi, chừng ấy để chụm dưới bếp, chừng ấy để dùng trong phòng tắm, chừng ấy để dùng trong phòng riêng. Phải chia ra có chừng mực, không được lấy quá mức. Nếu không phân chia trước thì đốt nhiều không có tội. Ta không cho phép chặt cây ướt mà phải chặt cây khô, không được đốn những cây trông đẹp mắt ở xung quanh tăng viện. Còn những cây trong rừng núi không có người giữ gìn thì chặt không có tội. Đó gọi là vấn đề đốt củi.